Nhờ ba loại tà kiến đó, khi chúng ta hiểu rõ thì chúng ta sẽ biết rằng là mình thật là lầm lẫn, không nhận thức rõ ích lợi của tam bảo, thành ra mới phát sinh những cái tà kiến hủy báng tam bảo như vậy. Tiếp theo chúng ta đến cái loại tà kiến thứ tư này. Loại tà kiến thứ tư này chia ra nhiều thứ này rất là ích lợi, mà chúng ta cần phải lắng nghe để thấy rõ được. Nhờ những cái hiểu biết này mà chúng ta tránh được nhiều cái lỗi lầm của người Phật tử Đại Thừa. Đó là tạp loại tà kiến, là cái loại tà kiến thứ nhất trong thứ tà kiến thứ tư. Tức là đụng gì tới nấy. Thì có một loại gọi là chất đại thừa mà hủy báng tiểu thừa. Thì ở trên chúng ta vừa nghe là chúng ta bị lạc vào tiểu thừa để thành ra hủy báng đại thừa. Thì giờ đây á, cái giới này nó lại ngược lại. Cái loại tà kiến nó ngược lại là mình chấp đại thừa hủy báng tiểu thừa, cho rằng Bồ Tát học pháp đại thừa chỉ cần thành thật học pháp đại thừa là đủ rồi. Với giáo pháp tương ứng thanh văn thừa, Bồ Tát không cần phải học tập. Như trong Du Già Bồ Tát Dưới Bồn có nói, Bồ Tát cần chi học tập, cần gì phải nghe theo và bẩm thọ hành trì tinh tấn tu học giáo pháp tương ứng với thanh văn thừa. Nếu mà mình nghĩ như thế là phạm tội khinh cấu nhiễm ô khởi. Thì nhiễm ô có nghĩa là nó làm bẩn, làm lây bẩn cái tâm của mình. Nên có cái danh từ nhiễm ô là vậy. Cái này là do phiền não phát sinh. Phải biết Phật pháp bên tiểu thừa dù nói là không được rốt ráo, nhưng nó rốt ráo là căn bản của Phật pháp xuất thế. Và lại chư Phật trong ba đời xuất hiện ở thế gian giáo hóa chúng sinh, không vị Phật nào chẳng tuyên thuyết giáo pháp tam thừa. Cho nên Bồ Tát đã phát Bồ Đề Tâm, với pháp đại thừa cần phải tu hành là điều dĩ nhiên, nhưng với pháp thanh văn thừa cũng cần phải học tập để làm phương tiện độ sinh cho chính mình. Đâu được làm phương đâu được nói tôi đây là người đại thừa không cần học pháp tiểu thừa nữa. Một mặt mà chấp đắm theo pháp tiểu thừa không ra khỏi cố nhiên là không đúng, nhưng bài bác pháp tiểu thừa mà không chịu học tập cũng là điều tuyệt đối sai lầm. Đây chúng ta phải ghi nhớ là ở đây cái giới này là giới hủy báng tam bảo. Trong tam bảo có tăng bảo, mà muốn thành tam bảo chúng ta phải thọ nhận pháp tiểu thừa. Pháp tiểu thừa mới thành tam bảo được. Pháp tiểu thừa có nghĩa là thanh văn thừa, là những vị đệ tử xuất gia, Bồ Tát xuất gia. Thành ra vì vậy á, trong đại thừa là hàm chứa cả tiểu thừa. Hiện nay chúng ta nói là bỏ đại thừa mà theo tiểu thừa, tức là chúng ta bỏ cái lớn theo cái nhỏ. Còn ở đây chúng ta đã mang danh nghĩa là theo cái lớn mà không có cái nhỏ trong đó, thì lớn ấy là lớn như thế nào? Lớn là phải chứa cái nhỏ, chứ đâu phải lớn là một cái đối lập với cái nhỏ. Thành ra vì vậy vị Bồ Tát theo đại thừa rồi á, chúng ta đừng có chấp vào pháp đại thừa. Thì ở đây cái chấp pháp đại thừa có nghĩa là chấp vấn đề hình thức là cư sĩ. Chúng ta nghĩ rằng là phần nhiều á, Bồ Tát theo đại thừa mang hình thức cư sĩ, thành ra chúng ta chỉ cư sĩ mà không cần đến hình thức của tăng đoàn. Cái này là một cái bệnh. Cái bệnh này là cái bệnh hủy, chính là mình đang hủy báng Phật pháp, hủy báng tam bảo, mà hủy báng cả pháp đại thừa nữa. Thành ra vì vậy á, chúng ta phải hiểu rằng là pháp đại thừa là cái pháp hàm chứa cả tiểu thừa, và cái vị Bồ Tát theo đại thừa là vị Bồ Tát phải hành cả pháp tiểu thừa nữa. Vì vậy nên trong cái hạnh nguyện của vị Bồ Tát trước sau gì cũng có một cái kiếp nào đó Bồ Tát sẽ xuất gia để mà thực hiện thanh văn thừa. Nhưng mà thực hiện thanh văn thừa là với cái ý nguyện độ sinh, chứ không phải là vì ham muốn cái cảnh yên tĩnh, cái tịch diệt của niết bàn tiểu thừa mà mình theo tiểu thừa. Chúng ta phải hiểu như vậy. Bởi vì phải duy trì tam bảo, duy trì Phật pháp, Phật bảo, pháp bảo để mà lợi ích cho chúng sinh. Thành ra chúng ta phải đóng cái vai trò của thanh văn, tức là đóng vai trò một vị xuất gia. Xuất gia như thế để duy trì, và đồng thời để tiếp tục làm gương để có người xuất gia nữa để duy trì Phật pháp vĩnh cửu nữa. Do đó nên vẫn đề cao pháp thanh văn như thường ở trong tất cả những kinh điển của đại thừa. Tuy rằng cái lúc mà để mà phá đi cái tâm mê lầm đại thừa, mê chấp và tiểu thừa mà sai lầm đối với đại thừa, nên bác bỏ hoàn toàn pháp tiểu thừa. Nhưng mà khi mà đã nhận chân ra được pháp đại thừa rồi thì phải có thực hiện pháp tiểu thừa trong đó nữa. Người Phật tử đại thừa không nên lầm lẫn chấp trước mà rồi trở thành hủy báng tam bảo là như vậy. Thành ra khi mà chúng ta đả phá pháp tiểu thừa, chúng ta phải hiểu là đả phá ở trong cái trường hợp nào, đả phá với mục tiêu nào, chứ không phải là đả phá tiểu thừa có nghĩa là đả phá tăng bảo đâu. Đả phá tiểu thừa là để thực hiện cái ý nghĩa của tăng bảo. Bởi vì các vị xuất gia mà theo tiểu thừa đã lầm lẫn, nghĩa là chỉ mê vào cái là tịch diệt an lạc của niết bàn, sợ hãi cái sinh tử luân hồi, thành ra không có cái hạnh nguyện độ sinh một cách dũng mãnh. Thì đà phá là đà phá ở cái chỗ đó, và đà phá ở cái chỗ là do quá vì sợ luân hồi, quá vì nghĩa là tham cầu niết bàn mà không chịu có cái hạnh nguyện thành Phật nữa. Phật không xuất hiện ở thế gian này thì lấy làm gì có Phật bảo. Phật bảo không có, lấy ai thuyết ra pháp bảo? Pháp bảo không có thì tăng bảo còn có ý nghĩa gì nữa? Thành ra chính khi đó chúng ta có dù cho có thực hiện pháp của tiểu thừa thanh văn đó, tức là mang hình thức cư sĩ, tu sĩ xuất gia, mang hình thức y như là một vị thanh văn, nhưng mà vẫn vị Bồ Tát vẫn phải đà phá cái pháp tiểu thừa sai lầm kia. Mà trong khi đà phá cái pháp tiểu thừa sai lầm thì các vị Bồ Tát vẫn phải phát kinh nguyện hành thanh văn thừa. Chúng ta thấy là cái ý nghĩa khó khăn là như vậy. Thì để tránh cái sự khó khăn này, chúng ta phải nhớ hành thanh văn thừa là để duy trì tam bảo, phá thanh văn thừa là để duy trì tam bảo đúng nghĩa. Tức là tam bảo đây là tam bảo quy về Phật hết, chứ không phải còn là cái tam bảo mà đề cao A-la-hán và Niết Bàn giải thoát không thôi. Thành ra phá, duy trì Phật pháp là duy trì cái Phật thừa. Đó, chúng ta phải nhớ như vậy. Và phá cái tiểu thừa là để quay về cái Phật thừa. Ý nghĩa của hai cái mâu thuẫn trong hai loại tà kiến ở trên và ở dưới này thì thực ra nó không mâu thuẫn là như vậy. Chúng ta phải ghi nhớ như thế. Ví dụ như là có một người họ nguyện học hành chăm chỉ, nhưng mà họ chỉ nghĩ là để lấy bằng cấp làm lớn hưởng thụ mà thôi. Thành ra chúng ta phá cái học đó, chứ không phải là chúng ta bảo họ không có học. Phá cái ý nghĩa học của họ, cái khuynh hướng học của họ. Còn cái sự học của họ mình không có phá. Cái sự học đó nó vẫn ích lợi. Bởi vì thực sự khi mà mình muốn có bằng cấp, mình muốn làm cao để lợi ích cho mọi người, mình phải có cái sự học đó. Thành ra mình vẫn phải nguyện học cái đó như thường. Chứ không phải là mình cứ có cái ý tưởng lớn rằng là cứu độ mọi người, sẽ có bằng cấp để cứu độ mọi người, mình bảo không cần phải học nữa. Không phải như vậy. Mình vẫn giữ cái sự học đó, nhưng mà cái tinh thần với cái khuynh hướng học đó nó khác. Nó là để ích lợi cho mọi người. Mình phá là phá cái tinh thần, cái khuynh hướng học Phật pháp, duy trì Phật pháp của người tiểu thừa, chứ không phải mình phá cái hình thức tam bảo. Đó là cái lý do mà vẫn hành thanh văn thừa, bởi vì tức là hành cái sự kiện xuất gia duy trì Phật pháp, cái hình thức tôn giáo ở trong đạo Phật. Thì ở đây nếu mà mình có thể nói là suy nghĩ rộng ra hơn nữa, để mà nó thích ứng với lại trong cái thời này có nhiều cái vị Phật tử họ cống cao ngã mạn đến cái mức độ họ bảo không cần Phật tăng bảo, rồi họ nói là có thể nói là lợi dụng vào đại thừa, họ mới nói là trong đại thừa đâu cần gì phải tăng bảo thì nọ. Đức Phật hành Bồ Tát đạo nhiều khi cũng đa số đều là hình thức cư sĩ hết, chứ Bồ Tát hiện hình lên cũng đâu có phải là hình thức thanh văn đâu, xuất gia đâu. Những cái con người như vậy là con người mà lợi dụng đại thừa để mà nghĩa là cầu mưu cầu hay bênh vực cho cái tâm tham lam sân hận của mình, để mà lợi dụng đại thừa để mà hủy báng tam bảo, để mà bôi nhọ tam bảo và để phá hủy lòng tin của người Phật tử. Họ muốn nói gì họ nói, cho họ thắng đi, nhưng mà họ phải chịu tất cả cái kết quả đó của họ. Họ là người Phật tử rồi mà họ không tin nhân quả nữa thì cái lời nói của họ vô nghĩa lý. Còn nếu họ tin nhân quả rồi thì họ sẽ chịu tất cả cái quả báo đó. Nên chúng ta chẳng cần phải bàn cãi với những người đó làm chi. Nhưng mà những người Phật tử theo đại thừa trong thời nay, chắc chắn quý vị sẽ gặp những cái hạng người như vậy. Những hạng người Phật tử như vậy thật là đáng thương xót. Chúng ta nên phát tâm từ bi, nguyện sẽ cứu độ họ, chứ đừng có bỏ họ tội nghiệp. Thì đến cái trong cái loại tà kiến thứ tư này, đến cái loại thứ hai này, là có người thiên về hủy bán một bộ kinh. Đối với các kinh điển đại thừa, bộ nào hợp với tư tưởng của mình thì thừa nhận là Phật nói, bộ nào không hợp thì mình phủ nhận là không phải Phật nói, mà cho rằng bộ kinh ấy không phải là Phật pháp mà thuộc về tà thuyết của ngoại đạo. Chấp như vậy mình bị phạm tội khinh cấu. Trong giới kinh có nói, nếu Bồ Tát khi nghe nghĩa lý thẩm thâm, nghĩa chân thật của Bồ Tát Pháp Tạng cùng với vô lượng thần thông diệu dụng của chư Phật Bồ Tát mà bài bán tiếp thọ nói là không có lợi ích cho chúng sinh, không phải pháp của Như Lai nói, không để không thể đem sự lợi ích an lạc cho chúng sinh thì phạm tội nhiễm ô khởi. Trường hợp này là trường hợp mà mình hủy bán pháp bảo, cái này đa số chúng ta bị phạm phải. Và có một số người ấy nghĩ rằng là tự tin vào những cái kiến thức, những cái suy nghĩ của mình, cho đâu cái chi kiến chi giải của mình là hay rồi, rồi mới đem kinh Đại Thừa ra, mới bắt đầu phê bình là những cái chỗ này phóng hào quang, thần thông diệu dụng của chư Phật, chư Bồ Tát, đó là những cái điều đó không đúng, những điều đó không thật có. Thậm chí có nhiều người Phật tử mà còn nghĩ rằng là cái chuyện Đức Phật sinh ra đời đi 7 bước đó là không có thật. Phật tử mà còn nghĩ cái đó không có thật thì uống gì ngoại đạo, uống gì người phàm. Mà tại sao chúng ta đã là Phật tử không biết mắc cỡ, khi mà chính kinh điển đã gọi là thánh, trong bên lại thì Thiên Chúa Giáo họ kêu là thánh kinh, tức là những cái nó linh thiêng, nó thần thánh vô cùng. Mình đem ra mình hủy bán như thế, mình nói như thế là hủy bán đó. Cái chẳng khác gì mình nói là xưa nay chư tổ truyền kinh điển ấy, truyền điều không đúng, hoang đường. Mà thậm chí có nhiều người tu sĩ xuất gia rồi mà còn không tin những điều đó nữa. Không tin thì theo đạo khác đi cho rồi. Không tin thì lột bỏ cái bộ áo tu của mình cho xong. Tại sao đã tin vào Đức Phật, tại sao đã tin vào chư Bồ Tát, tin vào chư Phật và chư Tăng, chư Tổ. Nhưng bây giờ kinh điển của chư Tổ truyền lại mà chúng ta đâm chúng ta nghi ngờ. Và dĩ nhiên nó cũng có những cái trường hợp là những kinh đó là kinh ngoại tạo hay là ngụy tạo, thì chúng ta cần phải ý thức rõ chúng ta lấy gì để nhận thức. Chúng ta lấy sự lưu truyền hoàng truyền của chư Tổ. Chư Tổ là những bậc có trí huệ, chư Tổ truyền lại cho ta những kinh nào thì những kinh đó thực sự có. Chư Tổ nói những kinh nào không đúng thì những kinh đó thực sự không đúng. Nay chúng ta không tin lời chư Tổ nữa. Nhiều vị còn nói là vì những chư Tổ đó là những người mà cũng do cái lòng tin vào Phật Pháp, và vì có cái lòng tin nên nhiều khi thiên kiến, thiên lệch. Lại một lần nữa chúng ta hủy bán. Thời buổi ngày nay chúng ta hủy bán Tam Bảo luôn luôn không ngớt mà chúng ta không hay. Nhiều người nghiên cứu gọi là khách quan, rồi cũng nói là điều này không đúng, điều kia không đúng. Hồi xưa người ta thần tượng Tổ nên người ta tạo ra thế này thế nọ, rồi người ta theo Đại Thừa nên người ta phải tạo ra những kinh điển Đại Thừa để cũng nói là mình làm theo lời Phật dạy. Chứ thực ra là kinh điển Đại Thừa không phải do Phật nói. Bằng đó cái hủy bán, bằng đó cái hủy nhục. Nếu mà cái người đó họ chẳng tin gì nhân quả, họ chẳng tin gì hết, kệ họ. Nhưng mà nếu là người Phật tử thọ Bồ Tát giới, người nhận mình là theo Đạo Phật rồi, theo Đại Thừa rồi, mà không tin những điều này thì chỉ chứng tỏ cái cạn cợt, cái vô tri, cái thiếu trí huệ của chúng ta mà thôi. Nếu chúng ta hiểu rõ thế nào là con người, thế nào là thức, thế nào là thân, thế nào là những cái tâm gọi là thủ thắng, những cái tâm niệm thủ thắng, cái tâm đạo á, chúng ta hiểu rõ thế nào là thiền định, thế nào niệm, thế nào là cái gọi là tổng trì, thế nào là gọi là cái trí của các vị thánh á, và chúng ta hiểu rõ thế nào luân hồi, thế nào là con người nữa, thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là có cái gì đâu mà bảo là những cái điều đó là điều hoang đường. Có cái gì trên thế gian này gọi là không hoang đường? Cái gì mà chúng ta nói là thực có đâu, nó không hoang đường. Tại sao tất cả mọi vật lại có trước mặt tôi? Cái đó không phải là cái hoang đường hay sao? Tại sao nó lại có? Mà tại sao tôi lại suy nghĩ? Tại sao tôi lại nghi ngờ? Tại sao tôi lại nhận cái này là thật, cái kia không thật? Bây giờ tôi nói cái đó là thật, cái đó chỉ là một người nói, thì cái đó có nghĩa gì mà tôi gọi là thật? Và cái thật ấy nó có hoang đường không? Thực ra cái thật nó rất hoang đường. Nó thật nó là gì kìa? Bây giờ tôi nghe một người nói, rồi một người khác nói lại. Thí dụ anh A anh bảo tôi khát nước, cái anh B anh nói là anh A anh nói là tôi đói. Tôi bảo là anh nói láo, anh A anh nói thật. Anh nói là anh khát nước mà anh nói không đúng sự thật. Anh nói là anh ta đói. Chúng ta nói như vậy đi. Thì cái thật với cái đúng đó nó là cái gì đấy? Chúng ta thử nghĩ kỹ xem nó là cái gì đấy. Nó mông lung khê lắm. Nó có cái gì thật? Nó có cái gì để mà chúng ta nói là thật? Nó là cái gì mới được chứ? Nhưng tâm của chúng ta cứ chết cứng ở trong những cái thật đúng phải sai đó hết. Cuộc đời trước mắt chúng ta nó là cái gì? Chúng ta nghĩ đang có đây này nó là cái gì? Chúng ta nói đang có, cái chữ đang có đó, đang là gì, có là gì? Chúng ta thử suy nghĩ kỹ mà xem những tất cả những cái đó nó đều mông lung hết, không có một cái gì trong cõi đời này mà nó không mông lung huyền ảo hết. Thực ra chúng ta sinh ra đời khóc ao ai như vậy, với lại hành động sinh ra đời bước đi bảy bước của Đức Phật, cả hai cái đó đối với lại cái trí huệ ở trong đạo Phật nó đều có một giá trị bằng nhau, không có cái nào bảo là cao hơn cái nào, không có cái nào bảo huyễn hơn cái nào, không có cái nào bảo là hoang đường hơn cái nào, cái nào cũng bằng nhau, giá trị nó đều cùng một giá trị, đều không thực, đều không có gì hết là thực thể, nó đều chỉ như huyễn, như mộng, như ảo. Thành ra nếu mà chúng ta hiểu được Phật pháp của Đại thừa rồi thì chúng ta sẽ thấy ngay ở cái năng lực thị hiện của Đức Phật. Nếu chúng ta hiểu rõ cái bồ đề tâm, cái bản nguyện của Đức Phật từ cái lúc sơ phát tâm cho đến khi thành Phật, con người đó sống như thế nào, con người đó hành trì như thế nào, và từ cái hành nguyện nào, thì chúng ta sẽ thấy rõ là mai sau khi chính chúng ta cũng sẽ đi bảy bước và cũng sẽ cất tiếng sư tử như vậy, chứ chẳng phải chỉ có riêng